mở Kinh Thánh trong sách Giô-suê đoạn 14 từ câu 1 đến câu 15. Kinh Thánh Cựu Ước trang 268. Chia xứ ở phía tây sông Giô-đanh. Này là các phần dân Israel nhận lãnh làm sản nghiệp trong xứ Canaan mà thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê con trai Nun và các trưởng lão của những chi phái dân Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chi xứ cho chính chi phái và cho phân nửa chi phái, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn. Môi-se đã phát cho hai chi phái và cho phân nửa chi phái kia phần sản nghiệp ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng tại giữa họ, người không phân phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Con cháu Giô-sép phân làm hai chi phái là Manasse và Ephraim. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê-vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất chung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Dân Israel làm y theo đều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se mà chia xứ. Vả con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Gilgal và Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kenit nói cùng người rằng: ông biết đều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a. Khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở Ca-đê-ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ thì tôi đã được 40 tuổi và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó Môi-se có thề mà rằng: quả thật đất mà chơ ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rày, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng? Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hebron cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hebron bị ban cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê người Kenit làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vả khi xưa Hebron gọi là Kiriath Araba. Araba là người dành dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giã. Xin ông mời hội thánh cùng an toàn.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào hội thánh. Kính chào quý cụ, ông bà, các anh chị thân mến. Nếu như tôi đoán không lầm thì hôm nay vẫn còn ở trong những ngày Tết Việt Nam, những ngày đầu năm. Tôi nghĩ rằng trong những ngày đầu năm vừa qua cho tới nay thì chắc rằng trong mỗi đời sống và gia đình chúng ta có nhiều kỷ niệm vui mừng khi chúng ta đón xuân Tết Việt Nam. Chúng tôi cũng vui vì được gặp lại quý cụ, ông bà, các anh chị là một là những người mà chúng tôi không có dịp gặp từ hôm chúng tôi đi Melbourne tới bây giờ, tức là đi dự hội đồng Bồ Linh. Nguyện Chúa ban phước cho hội thánh ở trong những ngày mà chúng ta hưởng xuân và trong những ngày của năm mới trở lại công việc làm gia đình và sự hầu việc Chúa của hội thánh. Thưa hội thánh, theo như tin tức, đặc biệt là tờ Forbes, mỗi khi sản phẩm của công ty Apple có vấn đề kỹ thuật thì người tiêu dùng ở trên khắp thế giới dường như tỏ ra một thái độ tha thứ và kiên nhẫn tới mức khó tin. Người ta cho rằng có những vấn đề sản phẩm bị lỗi là điều không có tránh được, nhưng mà họ sẽ tiếp tục mua hàng của Apple bất chấp những lỗi lầm về kỹ thuật. Câu hỏi mà chúng ta suy nghĩ đó là tại sao mà công ty Apple lại giành được lòng trung thành lớn như vậy ở trong những giai đoạn họ gặp sự cố về kỹ thuật. Nếu như chúng ta theo dõi tin tức gần đây thì biết khi họ ra cái điện thoại cầm điện thoại di động iPhone mà có chữ S, S là tên của tôi đó, thì nó có một cái sự khó khăn, tức là cái battery của nó mau hết quá. Bởi vì khi họ làm cái đó họ không ngờ, bây giờ thì họ phải sửa lại, chế biến một loại software khác để đặt vô cái hệ thống điện thoại đó. Nhưng mà vấn đề là hầu hết mọi người đều thích sử dụng iPhone. Câu trả lời được tìm thấy qua huyền thoại công nghệ của cố tổng giám đốc Steve Jobs. Apple là Steve Jobs và Steve Jobs là Apple. Ông đã qua đời trong năm vừa qua. Người tiêu dùng sản phẩm của Apple có cảm giác giống như họ có một cái mối liên hệ cá nhân với lại công ty đó, bởi vì vị cố tổng giám đốc Steve Jobs đã chiếm một vị trí đặc biệt ở trong tâm trí của người tiêu dùng. Bằng cách tạo ra sự nối kết cảm xúc với người tiêu dùng, Apple đã chiếm được lòng trung thành của một lực lượng khách hàng khổng lồ trên khắp thế giới. Không ai có thể phủ nhận lòng trung thành của người tiêu dùng đối với thương hiệu Apple đã đóng góp một phần lớn vào sự thành công của hãng này trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sự trung thành của người tiêu dùng đối với một thương hiệu không phải đơn thuần chỉ là chuyện bỏ qua những lỗi lầm kỹ thuật. Điều đó còn đồng nghĩa với việc người tiêu thụ không chuyển sang mua hàng của những công ty khác, mặc dù các sản phẩm khác có giá bán rẻ hơn. Sự trung thành của khách hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp nói chung và cho công ty Apple nói riêng được thành công và đứng vững ở trên thương trường quốc tế. Thưa Hội Thánh, là công dân Úc Đại Lợi, tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta có một lời hứa, lời cam kết trung thành với nước Úc, trung thành với chính phủ Úc, đúng không? Là con dân Đức Chúa Trời, công dân của thiên đàng, chúng ta có hứa nguyện nào, chúng ta có cam kết nào về lòng trung thành của mình đối với Đức Chúa Trời hay không? Đây là điều tôi muốn cùng với Hội Thánh suy gẫm sáng hôm nay qua cuộc đời của ông cụ Caleb. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Con cảm ơn Chúa vì đây là thời giờ mà chúng con bước vào sự suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện Chúa ban phước cho người nói cũng như người nghe. Xin Chúa mở tâm trí, tâm lòng của chúng con, ban chúng con sự thông hiểu lời của Chúa và dạy chúng con cách ứng dụng lời của Chúa trong đời sống của chúng con, hầu cho chúng con có thể nhận lãnh ơn phước của Chúa, ơn sức của Ngài để tiếp tục bước đi với Chúa, hầu việc Ngài ở trong năm mới này. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài học của chúng ta có thể tạm chia làm 4 phần chính như sau. Thứ nhất là tận hiến của đức tin. Thứ hai là neo của đức tin. Thứ ba là tiền đồ của đức tin. Và thứ tư là năng lực của đức tin. Câu số 7 và câu số 8 của phân đoạn Kinh Thánh này ghi rằng: khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở Ca-đê-ba-ni-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được 40 tuổi và tôi thuộc lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Nếu như chúng ta đọc lại sách Dân Số Ký đoạn 13 thì sẽ hiểu điều mà ông cụ Caleb nói ở đây. Điểm thứ nhất đó là ông cụ Caleb được sai đi do thám xứ Canaan khi ông 40 tuổi. Và Caleb cũng được xem là một quan trưởng đại diện cho chi phái Judah, một trong 12 chi phái của dân tộc Israel. Cùng đi với Caleb còn có Joshua và 10 thám tử khác được Môi-se sai phái đi do thám vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời đã thề, đã hứa ban cho tổ phụ của người Israel. Sau 40 ngày đi do thám vùng đất mới xa lạ trở về, 12 thám tử thuật lại những gì mình đã thấy và nhận biết về xứ Canaan. Vấn đề đáng nói đó là lời tường thuật của 10 thám tử ngoại trừ Joshua và Caleb đã làm cho hết thảy dân sự của Đức Chúa Trời bị sờn lòng. Chữ sờn lòng ở trong Kinh Thánh có thể hiểu là lòng của dân sự tan chảy ra như nước. 10 thám tử đó cho rằng họ nhận thấy mình giống như những con cào cào nhỏ bé so với lại những xác dân to lớn mạnh bạo ở trong xứ Canaan. Và họ tin rằng người Canaan nhìn thấy dân sự của Đức Chúa Trời giống như những con cào cào nhỏ bé đó. Lời nói của họ đã khiến cho cả hội chúng Israel khóc lóc kêu la suốt đêm đó. Họ trách móc, họ lầm bầm với hai đầy tớ Đức Chúa Trời là Môi-se và A-rôn. Và rồi sau đó hết thảy dân sự đòi lập nên một người khác thế cho Môi-se để dẫn hết hơn 2 triệu người trở về Ai Cập, là nơi mà họ phải làm nô lệ cho người Ai Cập hơn 400 năm ở tại đó. Đó là lòng của người Israel đối với Đức Chúa Trời. Đó là thái độ của họ khi nghe người thám tử thuật lại vấn đề do thám xứ Canaan. Tuy nhiên, khác với 10 thám tử đó, Caleb lúc bấy giờ là một trung niên 40 tuổi, đầy can đảm, mạnh dạn. Ông đứng lên để chống lại sự dấy động của dân sự. Ông đã nói ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 7 tới câu 9 như sau: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đàng do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ác sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho. Ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, chớ sợ chi. Lời tuyên bố của ông cụ Caleb hơn 40 năm về trước đã thể hiện một đức tin tận hiến đối với Đức Chúa Trời. Trở lại với Joshua đoạn 14, ông cụ Caleb bây giờ đã 85 tuổi rồi, nhưng mà đức tin của ông vẫn còn mạnh mẽ và dường như không hề lay chuyển, thay đổi theo thời gian. Ông cụ nói rằng: tôi thuộc lại cho Môi-se thật tin, các anh em cùng đi với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Lời nói của ông cụ Caleb hay quá thưa hội thánh: còn tôi trung thành vâng theo Đức Chúa Trời của tôi. Lời nói của Caleb trước đó 40 năm và trong bối cảnh hiện tại của bài học cho thấy sự tận hiến của đức tin. Nó cũng có thể hiểu là ông cụ Caleb can đảm nói lên đức tin của chính mình đối với Đức Chúa Trời ở trong một bối cảnh đầy sự tuyệt vọng, đầy sự ngã lòng của cả dân tộc Israel lúc bấy giờ. Điều này có dễ thực hiện không thưa quý cụ, ông bà và các anh chị? Cá nhân tôi nhận thấy lòng can đảm và đức tin của ông cụ Caleb có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nếu như chúng ta xem lại Dân Số Ký thì sẽ thấy cả dân sự Israel dường như muốn ném đá Joshua và Caleb. Do vậy, điều mà tôi học được qua đời sống, qua việc làm và lời nói của ông cụ Caleb đó là sự tận hiến đức tin đòi hỏi lòng tin cậy tuyệt đối nơi Chúa là đấng mình không thấy, đòi hỏi sự can đảm sẵn sàng đứng ra giữa dân sự của Ngài để nói lên sự thật và niềm tin son sắt của chính mình dựa theo lời hứa của Đức Chúa Trời, cho dù mình phải đứng ở trong thiểu số để đương đầu với đa số, cho dù mình phải sống trong nhiều năm tháng cô đơn và đầy thử thách để chờ đợi Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài trên đời sống của chính mình. Đây là đức tin của Noe, đây là đức tin của Abraham, của tiên tri Eli, của Daniel, vân vân. Là con dân Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin giống như ông cụ Caleb, tận hiến cho Đức Chúa Trời một đức tin son sắt, sẵn sàng chấp nhận mọi hoàn cảnh xảy đến cho mình, giống như Joshua và Caleb phải đương đầu với cả dân sự Israel trong một hoàn cảnh hết sức là gây cấn, hết sức là khó khăn. Nhưng hai người vẫn không ngã lòng, không nao núng, tiếp tục bước đi với Chúa cho đến cuối cuộc đời của mình trên đất này. Ông cụ Caleb không chỉ bày tỏ một đức tin tận hiến, nhưng Kinh Thánh còn cho thấy ông cụ thể hiện cái neo của đức tin trong đời sống của mình. Chúng ta suy gẫm phần thứ hai. Khi Caleb đến gặp Joshua, ông đã nhắc lại những điều mà Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se về chính mình. Câu số 6 ghi rằng: vả con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Dinh-ganh, và Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nít nói cùng người rằng: ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a. Ca-lép đã nhắc lại ý này trong câu số 10: kìa, trong 45 năm nay từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Ông cụ nhắc lại một lần nữa trong câu số 12: vậy hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó, vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng? Kinh Thánh cho thấy đã nhiều lần ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông cụ Caleb nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh đến những lời hứa Đức Chúa Trời dường như dành riêng cho cá nhân của ông. Lời hứa đó là: đất mà cha ngươi đã đạt đến sẽ thuộc về ngươi, và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời ta. Thưa hội thánh, đức tin thật luôn luôn thể hiện một cách giống như vậy, tức là thành tâm cầu xin, nài xin dựa theo lời hứa của Đức Chúa Trời, neo chặt đức tin ở trong lời Chúa. Đây chính là nền tảng của đức tin. Gần đây tôi có dịp xem bộ phim có tựa đề The Seven Pounds, tôi không biết dịch câu này như thế nào. Có một đoạn phim làm cho tôi hết sức cảm động. Nhân vật chính của câu chuyện là một người đàn ông giàu có và rất là thành công trong đời này. Sau khi vợ của ông bị tai nạn và qua đời, người đàn ông này không còn muốn sống nữa. Tuy nhiên, con người đau khổ và bất hạnh đó đã cố gắng thực hiện 7 điều thiện trước khi ông từ giã cuộc đời này. Một trong 7 điều tốt lành đó là: một ngày kia, ông đến gặp một thiếu phụ đang sống ở trong một hoàn cảnh hết sức là khắc nghiệt với 2 đứa con còn nhỏ dại. Người đàn ông này tìm hiểu và biết được hoàn cảnh bế tắc của thiếu phụ này qua sự giúp đỡ của một người bạn làm việc ở trong bộ xã hội của Mỹ. Ông nói với người thiếu phụ này rằng ông sẵn sàng giúp đỡ bà và 2 con của bà thoát khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã của đời sống bằng cách trao cho bà một phong bì, trong đó có một tờ di chúc chuyển nhượng hết toàn bộ căn nhà to lớn ở ngay cạnh bờ biển, đầy đủ tiện nghi ở bên trong. Việc duy nhất người thiếu phụ này cần phải làm đó là viết tên của mình và ký tên của mình ở trong tờ di chúc đó mà thôi. Ông đã làm hết cho phần của ông rồi. câu chuyện này cho khán giả thấy rằng điểm then chốt để nhận được sự giúp đỡ bất ngờ và lạ kỳ đó, tức là làm theo lời đã được chỉ dẫn. Thưa hội thánh, chúng ta có thể nói đức tin của ông cụ Caleb có một cái neo hết sức là vững chắc, mà đối tượng của đức tin chính là Đức Chúa Trời. Ngày nay có nhiều người trong cộng đồng Cơ Đốc giáo đã cố gắng xây dựng đức tin của riêng mình bằng những cảm xúc nhất thời không chắc chắn. Cũng có những người khác đặt đức tin của họ ở trong một đức tin nào đó bằng cách thổi phồng đức tin của cá nhân mình. Kinh Thánh cho thấy ông cụ Caleb trong suốt 85 năm sống trên đất không hề xây dựng đức tin của mình bằng những cảm xúc nhất thời. Ông cụ Caleb cũng không hề thổi phồng đức tin của mình bằng những lời nói suông, nói cho người ta biết mình có đức tin lớn. Nhưng mà ông cụ Caleb đã neo chặt đức tin của chính mình nơi Đức Chúa Trời, biến những lời hứa của Đức Chúa Trời trở nên hiện thực bằng sự cầu nguyện và nài xin một cách bền đổ. Giống như tác giả của Thi Thiên thứ 130 đã nói: tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài, tôi trông cậy lời của Ngài. Thomas Kali nói như thế này: một người sống bởi tin vào điều gì đó, không phải bởi bàn luận hay tranh cãi về nhiều điều khác. Thưa hội thánh, là Cơ Đốc nhân, là người tin Chúa, thuộc về Chúa, chúng ta đang sống bởi tin vào điều gì? Điểm thứ ba tôi muốn cùng suy gẫm với hội thánh, đó là tiền đồ của đức tin. Câu 10 và câu 11 của bài học ghi rằng: kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ. Và ngày nay tôi được 85 tuổi rồi, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Một lần nữa Kinh Thánh cho thấy ông cụ Caleb đã thể hiện một đức tin vững vàng dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời, tức là ghi nhớ mọi điều Đức Chúa Trời đã làm và ghi nhớ việc Chúa làm ở trong một tinh thần và thái độ phải lẽ. Ông cụ Caleb đã nhớ gì trong quá khứ? Kìa, 45 năm rồi từ khi Đức Chúa Trời phán với Môi-se, đang khi dân Israel còn đi trong đồng vắng, và bây giờ tôi được 85 tuổi. Đây là điểm mà Caleb muốn nói: tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Lời nói của Caleb có thể hiểu là ông cụ vẫn còn sức mạnh như một chiến sĩ có thể đánh trận hàng ngày mà không biết mệt mỏi. Tại sao Caleb có được một tin như vậy? Ông cụ ghi nhớ những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời đã thi thố trên dân tộc Israel. 10 tai họa Đức Chúa Trời giáng trên người Ai Cập khiến cho dân Ai Cập đầy kinh hoàng và khiếp sợ. Trong khi đó người Israel được bình an vô sự. Chưa hết, ông cụ nhớ rằng Đức Chúa Trời đã rẽ biển đỏ cho người Israel đi qua như trên đất khô. Đức Chúa Trời chăm sóc và gìn giữ dân sự của Ngài 40 năm trong đồng vắng. Và Kinh Thánh ghi rằng áo sống họ không hư mòn, chân họ chẳng hề phù lên. Phục Truyền đoạn 8 câu số 5. Đây không phải là một vấn đề đơn giản ở trong cuộc đời của ông cụ Caleb. Thưa hội thánh, ngoại trừ Giô-suê và Caleb, 10 thám tử đi do thám xứ Canaan và hết thảy những người đồng thời với họ đều bỏ mạng ở trong sa mạc bởi vì lòng vô tín của họ đối với Đức Chúa Trời. Chỉ có Giô-suê, Caleb và con cháu của người Israel được vào đất hứa mà thôi. Khi nhìn lại quá khứ đã qua, ông cụ Caleb nhận biết Đức Chúa Trời vẫn còn ban phước cho ông với một thân thể tráng kiện, một sức lực dồi dào như một chiến sĩ sẵn sàng ra trận và đương đầu với kẻ thù của dân tộc mình. Thưa Hội Thánh, đây là cách mà đức tin nhìn vào sự việc đã và đang diễn ra ở trong cuộc đời của người tin Chúa. Chúng ta có thể gọi đó là tiền đồ của đức tin. Một đức tin luôn luôn nhìn về quá khứ, nhận biết lòng nhân từ, nhận biết lòng thương xót của Đức Chúa Trời ở tại đó, đem những sự nhận biết đó vào hiện tại, gìn giữ nó và tôn cao danh Đức Chúa Trời về những sự lạ lùng diệu kỳ của Ngài, để rồi có thể tiếp tục nhận lấy ơn mới, sức mới đến từ Chúa như một nguồn sức mạnh không hề ngừng ở trong đời sống. Hay chúng ta có thể nói như các học giả ngày hôm nay, tiền đồ của đức tin có thể được xây dựng trong đời sống của con dân Đức Chúa Trời qua sự nhận biết lòng nhân từ đời đời của Đức Chúa Trời, đáp lại điều đó bằng một thái độ phải lẽ khiêm cung trong hiện tại, và rồi sẽ tìm thấy ân điển Chúa trong sự kêu gọi của tương lai. Điểm sau cùng mà Kinh Thánh cho thấy trong bài học đó là ông cụ Caleb đã thể hiện năng lực của đức tin. Câu số 12 ghi rằng: vậy hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó, vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng. Lời nói của ông cụ Caleb cho thấy có hai ý chính đã tác động đến đức tin của ông. Điều thứ nhất, đó là sự khó khăn cực độ của sứ mạng. Nhóm từ vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành bền vững ở đó, có thể hiểu là Caleb nhắc lại với Joshua điểm chính yếu đã khiến cho dân sự Israel bị sờn lòng, thôi lui, không vâng lời Đức Chúa Trời, bởi vì có giống người Anakim to lớn cùng với những thành trì vững chắc của họ ở trong đất Canaan. Tuy nhiên, phản ứng của 10 thám tử và hết thảy dân sự Đức Chúa Trời, như tôi đã nói phần trên, không phải là tinh thần của Joshua và Caleb. Cho đến giai đoạn này, tức là ở tuổi 85, ông cụ Caleb dõng dạc tuyên bố với Joshua và dân sự Đức Chúa Trời rằng: hãy ban cho tôi núi này, tức là núi Hebron, nơi ở của giống người Anakim to lớn với các thành trì kiên cố của họ. Tôi nhận thấy rằng đây chính là thời điểm mà Caleb muốn chứng minh với mọi người ông sẽ vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, đánh trận với những dân tộc ngoại bang hùng mạnh nhất ở tại xứ Canaan. Nói một cách sâu xa hơn, sự khiếp sợ và lòng vô tín của dân sự Israel ở trong quá khứ đã thúc đẩy đức tin của ông cụ Caleb trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi vì Caleb tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với mình và ban cho ông cụ sự chiến thắng kẻ thù. Điểm thứ hai tác động đến đức tin của Caleb đó là ông cụ không có phỏng đoán đặc ân của Đức Chúa Trời. Phần cuối của câu 12 ghi rằng: có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng. Theo sự phân tích của các học giả, chữ có lẽ trong lời nói của ông cụ Caleb không có nghĩa là nghi ngờ hay phỏng đoán, nhưng chữ này hàm ý rằng mong đợi điều gì đó. Tại đây cho thấy ông cụ Caleb không có nhìn xem Đức Chúa Trời giống như một vị thần ở trong một cái hộp. Khi có hữu sự, người ta chỉ cần mở nắp hộp ra và cầu xin vị thần đó làm thành ước nguyện của chính mình. Ông cụ Caleb không có nhìn xem Đức Chúa Trời cách giống như vậy, thưa Hội Thánh. Lời nói, thái độ, việc làm và cuộc đời của Caleb cho thấy ông cụ nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng chân thần, đầy quyền năng. Ngài có thể khiến cho mọi sự và mọi sự diễn ra ở trong thế giới này, diễn ra ở trong cuộc đời của ông cụ tùy theo ý định đời đời của Đức Chúa Trời, là điều mà không ai trong chúng ta có thể biện giải được ở trong sự giới hạn của con người. Trong tinh thần yêu kính Đức Chúa Trời và trung thành vâng theo mạng lệnh Chúa, ông cụ Caleb tin rằng Đức Chúa Trời sẽ vùa giúp ông và con cháu ông đánh bại kẻ thù của dân tộc Israel theo như lời hứa của Ngài đã phán cùng Môsê. Đây chính là năng lực của đức tin. Một đức tin hướng về Đức Chúa Trời, tin cậy sự thành tín của Đức Chúa Trời là đấng sẽ hoàn thành mọi lời hứa của Ngài đã truyền cho tổ phụ của người Israel. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, cuộc đời của ông cụ Caleb có thể được xem là một mẫu mực về lòng trung thành, vâng theo Chúa một cách hết sức đặc biệt. Khi bước sang tuổi 85, ông cụ bày tỏ 4 điều đáng ghi nhớ về đức tin. Thứ nhất, tận hiến của đức tin. Thứ hai, neo của đức tin. Thứ ba, tiền đồ của đức tin. Và thứ tư là năng lực của đức tin. Chúng ta có thể nói ông cụ Caleb không hề cảm thấy già nua theo tuổi tác, nhưng mà đầy sự mạnh mẽ và sức lực, giống như một chiến sĩ sẵn sàng ra trận đương đầu với kẻ thù. Khi bước sang tuổi 85, ông cụ Caleb tin rằng Đức Chúa Trời là đấng bảo tồn sinh mạng của ông trong những năm tháng đầy gian nan và thử thách. Đức tin của ông cụ được gìn giữ và tăng trưởng không ngừng theo thời gian. Phần thưởng của đức tin đó là Caleb và con cháu của ông được ban cho núi Hebron làm sản nghiệp. Kinh Thánh ghi rằng bởi vì người có trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Thưa Hội Thánh, tôi tin rằng Đức Chúa Trời là đấng bảo tồn sinh mạng của mỗi chúng ta cho đến bây giờ, và Đức Chúa Trời sẽ còn tiếp tục bảo tồn mạng sống của chúng ta cho đến ngày chúng ta bước vào nước đời đời của Đức Chúa Trời. Điều gì đã khiến cho Đức Chúa Trời hành động như vậy? Điều gì đã lay động, lay chuyển lòng nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài muốn hành động như vậy? Đức Chúa Trời nhìn biết tấm lòng trung thành của Hội Thánh đối với Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng trung thành của mỗi chúng ta đối với Ngài qua sự thờ phượng và hầu việc Chúa một cách thành tâm trung tín cho đến ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước cho Hội Thánh trong những ngày đầu của năm mới và trọn năm 2012 này. Mỗi người trong chúng ta sẽ hết lòng trung thành với Chúa, vâng theo mạng lệnh Chúa, để rồi mỗi người trong chúng ta sẽ nhận lãnh và kinh nghiệm được sự ban cho của Đức Chúa Trời, giống như cuộc đời của ông cụ Caleb.